Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Human Rights Watch hôm 30 tháng 12 cùng lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ký giả độc lập Lê Hữu Minh Tuấn, hiện đang thụ án 11 năm tù tại trại giam Xuyên Mộc ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vì sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới dẫn lời một người thân của ông Tuấn cho biết rằng trong chuyến thăm ông hôm 26 tháng 12 năm 2023, ông Tuấn chỉ còn da bọc xương, trông nhợt nhạt và ông nói không chịu nổi nữa. Trước đó, trả lời VOA tiếng Việt hồi tháng 8 năm ngoái, bà Lê Thị Hoài Tâm, chị ông nói rằng tình trạng của ký giả độc lập này rất là cấp bách, nhưng trại giam không có cho Tuấn đi bệnh viện. Sau đó, hôm 24 tháng 8 năm 2023, VOA đã liên lạc trại giam Xuyên Mộc Bộ Công an qua email để hỏi phản hồi về cáo buộc của gia đình ông Tuấn, nhưng cho tới ngày 2 tháng 1 năm 2024 vẫn chưa nhận được hồi đáp. Tối 2 tháng 1 giờ Việt Nam, phóng viên VOA tiếng Việt nhiều lần gọi điện cho trại giam Xuyên Mộc nhưng không kết nối được. Ngoài việc thúc giục Việt Nam phóng thích ông Tuấn, ông Cedric Aviani, Giám đốc Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới còn kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường gây áp lực để Hà Nội thả ông Tuấn vì lý do sức khỏe và trước khi quá muộn. Cùng ngày, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới lên tiếng trên nền tảng X, trước đây gọi là Twitter, trang tin về dân chủ châu Á có tên Asia Democracy Chronicles, dẫn lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Human Rights Watch khu vực châu Á, cũng kêu gọi Việt Nam thả ngay lập tức và vô điều kiện ông Tuấn vì sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin hồi giữa tháng 6 năm 2022, gia đình ông Tuấn cho hay sức khỏe của ông đang trong tình trạng nguy cấp và đã cầu cứu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Hiện chưa rõ Bộ Ngoại giao Mỹ phản ứng ra sao. Ông Tuấn hiện đang thụ án 11 năm tù và sau đó sẽ tiếp tục bị quản chế 3 năm vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Ông Tuấn là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Các thành viên khác của hội này như ông Phạm Chí Dũng, một blogger, gửi bài đăng trên VOA tiếng Việt, và ông Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch của hội, cũng bị bắt với cùng cáo buộc. Chính quyền Việt Nam cho rằng các nhà báo này sử dụng nhiều bút danh để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
Hai cựu quan chức hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa đã nộp lại 45 tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau khi bị công an khởi tố điều tra về những sai phạm trong việc giao đất cho doanh nghiệp gây thất thoát tài sản của nhà nước, báo chí trong nước loan tin. Cụ thể, hôm 2 tháng 1, ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy, và ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã nộp 22,5 tỷ đồng mỗi người vào tài khoản tạm giữ của công an, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Trước đó, hôm 29 tháng 12, ông Chiến đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước ông Chiến 2 tháng, hôm 21 tháng 10, ông Nguyễn Đình Xứng cũng bị khởi tố về cùng tội danh trên. Cả hai ông đều đã bị công an khám nhà và bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Việc khởi tố ông Chiến và ông Xứng nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra của công an về dự án Hạc Thành Tower trên khu đất vàng nằm giữa trung tâm thành phố Thanh Hóa mà hai ông đã giao cho công ty Sông Mã trong thời kỳ họ lần lượt là chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh hồi năm 2013. Ông Chiến bị cáo buộc đã quyết định mức giá rẻ mạt là 21 triệu đồng một mét vuông cho gần 3.000 mét vuông giao cho công ty Sông Mã xây tòa tháp Hạc Thành. Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết. Sau đó, ông Chiến đã giao cho ông Xứng ký quyết định phê duyệt mức giá đất này. Việc làm này của hai ông bị công an cáo buộc là đã gây thiệt hại gần 56 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Như vậy, với 45 tỷ đồng mà hai ông này đã nộp lại, ngân sách nhà nước vẫn thất thoát gần 11 tỷ. Cùng bị khởi tố trong vụ án với hai vị cựu lãnh đạo Thanh Hóa là một loạt quan chức thuộc hạ của hai ông, chủ yếu là các quan chức kinh tế tài chánh. Hồi cuối tháng 7 năm ngoái, tại một cuộc họp Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, hai ông Chiến và Xứng đã bị đưa ra mổ xẻ và đề nghị kỷ luật mà sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower chỉ là một phần nguyên nhân. Bên cạnh đó, trên cương vị là lãnh đạo tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020, hai ông cũng bị xác định có sai phạm trong việc giao đất cho các tập đoàn FNLC của ông Trịnh Văn Quyết và AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sai phạm trong công tác cán bộ và trong lãnh đạo công tác kê khai tài sản thu nhập của cấp dưới. Cả hai ông đều đã bị xử lý về mặt đảng cách chức hết tất cả chức vụ trong đảng và hiện giờ đang chờ đợi bị xử lý theo pháp luật. Tỉnh Long An, quê nhà của cựu Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, hôm 2 tháng 1 đã trải thảm đỏ chào đón con trai ông là Trương Tấn Sơn từ thành phố Hồ Chí Minh về nhận công tác, báo chí trong nước đưa tin. Ông Sơn được đích thân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Long An Nguyễn Văn Úc trao quyết định tiếp nhận và điều động đến Sở Xây dựng tỉnh để làm phó giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm. Tờ Tuổi Trẻ cho biết, trong buổi lễ có sự tham dự của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, khi còn công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Sơn là Phó Chủ tịch quận Tân Bình. Hôm 20 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố này đã ra quyết định điều động ông Sơn đến tỉnh ủy Long An làm việc. Không có thông tin nói quyết định này có được đưa ra theo đề xuất của tỉnh Long An hay không, nhưng ngay hai hôm sau, ngày 22 tháng 12, ông Sơn đã được tỉnh ủy Long An tiếp nhận tại một hội nghị công bố quyết định do đích thân bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Được chủ trì, cũng theo Tuổi Trẻ. Trong hệ thống cấp bậc công chức Việt Nam, chức phó chủ tịch một quận ở thành phố Hồ Chí Minh hay phó giám đốc một sở ở cấp tỉnh đều là những vị trí tương đối thấp. Tuy nhiên, việc được các lãnh đạo cao nhất của Long An trao quyết định cho thấy sự điều động ông Sơn đã nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh này. Ông Dương Anh Đức của thành phố Hồ Chí Minh được tờ Pháp Luật dẫn lời phát biểu tại buổi lễ giao công tác cho ông Sơn, đề nghị tỉnh Long An tạo điều kiện cho ông Trương Tấn Sơn hoàn thành nhiệm vụ. Ông Trương Tấn Sơn năm nay 39 tuổi, có bằng thạc sĩ kinh doanh quốc tế và bằng kỹ sư xây dựng địa chính. Ông từng làm phó tổng giám đốc Sài Gòn Tourist, doanh nghiệp du lịch nhà nước thuộc hàng lớn nhất nước, trước khi được điều động đến quận Tân Bình, rồi được bầu làm phó chủ tịch quận này hồi tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, con đường thăng tiến của ông Sơn chậm hơn nhiều so với ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai lớn của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là đối thủ chính trị một thời của cựu chủ tịch Trương Tấn Sang. Khi bằng tuổi ông Sơn bây giờ, ông Nguyễn Thanh Nghị đã trở thành bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, quê nhà của cha ông hồi năm 2015, và là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước vào thời điểm đó. Lúc đó, cả Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều đang đương chức. Một năm sau, khi tròn 40 tuổi, ông Nghị đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng chính thức. Ông Nghị hiện là Bộ trưởng Xây dựng kể từ năm 2020.
Thu nhập bình quân một tháng của người lao động Việt Nam năm 2023 là 7,1 triệu đồng, tăng 6,9%, tương ứng 459.000 đồng so với năm 2022. Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm 2 tháng 1, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 8,1 triệu đồng, cao hơn 26% so với thu nhập bình quân tháng của lao động nữ là 6 triệu đồng. Trong khi đó, thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn 29%, 8,7 triệu đồng so với 6,2 triệu đồng. Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong ngành khai khoáng có mức tăng cao nhất là 11,2% lên 10,3 triệu đồng, tức tăng khoảng 1 triệu đồng so với năm trước. Dữ liệu mới công bố cho thấy rằng thu nhập bình quân mỗi tháng của lao động làm trong ngành nông lâm nghiệp và thủy sản là 4,1 triệu đồng, tăng 6,6%, tương ứng tăng 255.000 đồng, trong khi ngành dịch vụ lưu trú ăn uống là 6,8 triệu đồng, tăng 8,6%, tức tăng 540.000 đồng. Liên quan tới vấn đề việc làm, trong báo cáo mới nhất này, Tổng cục Thống kê cho biết rằng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nên nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp những tháng cuối năm tăng là cơ hội để thị trường có thêm những việc làm mới góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp của người lao động. Theo Tổng cục Thống kê, tính trung bình năm 2023, cả nước có gần 1,07 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 14,6 nghìn người so với năm trước. Cơ quan thống kê của nhà nước này nói rằng việc triển khai các giải pháp của chính phủ Việt Nam về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 đã góp phần cải thiện tình hình thất nghiệp của người lao động.
Việt Nam thiếu cát xây dựng trầm trọng khi nguồn cát ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã bị khai thác gần như cạn kiệt, gây hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái do nhu cầu và tâm lý ưa chuộng cát sông của người Việt trong xây dựng, theo tìm hiểu của VOA. Vấn đề khai thác cát xây dựng ở Việt Nam đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mới đây nhất, hôm 5 tháng 11, ba mỏ cát ở quận Bắc Từ Liêm và huyện Ba Vì ở thủ đô Hà Nội đã được đưa ra đấu giá quyền khai thác. Kết quả là các doanh nghiệp giành quyền khai thác các mỏ này đã trả giá gấp hàng trăm lần giá khởi điểm. Vụ việc đã khiến Thủ tướng Phạm Minh Chính phải yêu cầu rà soát toàn bộ quá trình khảo sát mỏ cát và quy trình đấu giá. Trong khi đó, trong nhiều tháng qua, các công trường xây dựng đường cao tốc từ Nam đến Bắc phải bị chậm tiến độ hoặc thi công cầm chừng vì thiếu cát để san lấp nền đường, đó là chưa kể lượng cát cần để xây dựng nhà cửa ở các đô thị. Đơn cử như ở đồng bằng sông Cửu Long, tuyến cao tốc huyết mạch nối từ Cần Thơ đến Cà Mau cần đến 18,6 triệu mét khối cát, nhưng khả năng đáp ứng của nguồn cát tại chỗ chỉ được 8%, theo số liệu được ông Trần Văn Thi, đại diện chủ đầu tư dự án, báo cáo cho Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hôm 5 tháng 9, khi ông Hà đến làm việc với các địa phương đồng bằng sông Cửu Long về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, tờ Tuổi Trẻ tường thuật. Vì thiếu cát mà dự án cao tốc này đang bị chậm tiến độ 3 tháng, ông Thi nói. Đó chỉ là một trong số nhiều dự án cao tốc ở vùng đồng bằng này đang đối cát, trong đó có các tuyến Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cao Lãnh, An Hữu, Mỹ An, Cao Lãnh. Tổng cộng 4 dự án này cần tới 54 triệu mét khối cát, theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải được Tuổi Trẻ dẫn lại. Không chỉ ở vùng đồng bằng Nam Bộ này, các dự án đường giao thông khác ở thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ đều đang thiếu cát trầm trọng, giá cát xây dựng trên thị trường có lúc tăng gấp 3 lần. Trước tình trạng này, Chính phủ Việt Nam đã cho phép nâng công suất khai thác các mỏ cát, song hiện có lên gấp rưỡi so với trữ lượng khai thác đã được cấp phép và xem xét cho mở cửa trở lại các mỏ cát đã bị đóng cửa, theo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, nếu khai thác với tốc độ như hiện nay, thì đến năm 2035, các con sông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ không còn cát. Theo kết quả nghiên cứu khảo sát của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, tức WWF Việt Nam, được công bố hôm 29 tháng 9 tại Cần Thơ. Cũng theo kết quả nghiên cứu này được Tuổi Trẻ dẫn lại, mỗi năm vùng đồng bằng này chỉ được bồi đắp khoảng từ 2 đến 4 triệu mét khối cát, trong khi lượng cát khai thác mỗi năm ở đây lên đến 55 triệu mét khối, gây thâm hụt cát cực lớn. Khi các lòng sông bị khai thác cát ồ ạt, sẽ dẫn đến tình trạng sạt lở bờ sông, gây xâm nhập mặn, thay đổi hệ sinh thái, làm giảm độ cao của vùng đồng bằng này, khiến nó càng có nguy cơ bị nhấn chìm dưới nước biển dâng do biến đổi khí hậu, các chuyên gia nhận định. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ sạt lở ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, kéo theo nhiều nhà cửa, tài sản, thậm chí đường xá xuống lòng sông. Trong khi đó, lượng cát được bồi đắp ở vùng đồng bằng này đang giảm nhiều do cát bị các đập thủy điện trên thượng nguồn chặn lại. Tờ Thanh Niên dẫn số liệu quan trắc của Ủy hội sông Mekong, tức MRC, cho biết lượng cát từ thượng nguồn sông Mekong bồi đắp cho đồng bằng sông Cửu Long hiện chỉ còn khoảng 7 triệu tấn một năm, trong đó khoảng 6,5 triệu tấn đổ ra biển, nhưng tới năm 2040, lượng cát bồi đắp này chỉ còn chưa tới 0,7 triệu tấn một năm. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường, trao đổi với VOA từ Hà Nội.
Nhưng mà người Việt Nam có một cái tính mà tôi cho rằng là chưa tích cực lắm, là vì quen dùng cát sông thì lại chỉ muốn dùng cát sông, thậm chí đắt cũng chịu, nhưng không muốn thay đổi sang một cái loại vật liệu khác mà nhiều người thì cho rằng là hoàn toàn nó tương ứng.
Ông Võ chỉ ra không chỉ trong san lấp mặt bằng để làm đường, mà kể cả san nền nhà, người ta vẫn chuộng dùng cát sông. Ông khuyến nghị cát sông chỉ nên làm vật liệu xây dựng, còn để san lấp mặt bằng thì nên dùng vật liệu khác, chẳng hạn như cát biển, thậm chí là vật liệu phế thải công nghiệp. Hiện tại Việt Nam đang thí điểm khai thác cát biển tại các cửa biển ở tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, sau đó vận chuyển đến công trường làm đường thuộc thành phần cao tốc Hậu Giang - Cà Mau. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải gửi đến Quốc hội được Thanh Niên dẫn lại, thì việc thí điểm sử dụng cát biển còn chờ kết quả đánh giá yêu cầu kỹ thuật, tính khả thi, và ít nhất phải đến năm 2025, Việt Nam vẫn còn sử dụng cát sông là chủ yếu. Chính vì vậy đã dẫn đến hiện tượng là đấu thầu khai thác các mỏ cát này đã đẩy giá lên rất cao so với giá khởi điểm, vị cựu thứ trưởng này cho biết và chỉ ra rằng giá cát sông ở Việt Nam từ năm 2017 đến nay đã tăng gấp 10 lần. Đây là điểm nghẽn trong quá trình phát triển của Việt Nam. Ông nhận định về khủng hoảng cát ở Việt Nam hiện nay. Giáo sư tiến sĩ Võ nhấn mạnh hậu quả nặng nề của việc khai thác cạn kiệt các sông là thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái của dòng sông.
Nhưng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng sông nước, thì việc thay đổi hệ sinh thái vùng sông nước sẽ gây ra cái thay đổi rất lớn đối với lại đời sống của người dân.
Ông chỉ ra việc sụt lún đất hay sạt lở bờ sông ở vùng đồng bằng này đã được chứng minh bằng các biện pháp đo đạc, dẫn đến nền đất của vùng này đã thấp mà còn tiếp tục bị sụt lún. Khi được hỏi liệu chính quyền Việt Nam có nên cấm tiệt khai thác các sông hay không, ông Đặng Hùng Võ nói, có thể làm được, nhưng với điều kiện phải có đủ vật liệu thay thế. Trước câu hỏi tại sao giới chức không cấm hay hạn chế khai thác các sông trong những năm qua vì những hậu quả của nó, vị cựu thứ trưởng này thừa nhận rằng nhiều cán bộ quản lý ở Việt Nam chưa có tầm nhìn xa. Giữa nhu cầu về xây dựng phát triển và nhu cầu bảo vệ sinh thái, ông phân tích.
Tôi cho rằng cái gì phải đặt lên trước thì có lẽ là vấn đề bảo vệ hệ sinh thái của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long cần đặt lên trước. Chính vì vậy mà bây giờ là thí dụ như vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ là phải cấm khai thác các sông trước.
Và lúc này ông khuyến nghị chính phủ chỉ nên cho phép khai thác các sông ở những vùng đã được khoanh định và lượng các sông được khai thác chỉ được sử dụng giới hạn trong xây dựng, không cho phép dùng để san lấp mặt bằng nữa. Tôi tin rằng có thể thay đổi được, có điều là nhà nước có quyết tâm thay đổi hay không, ông bày tỏ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.